quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 227 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 69. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào, từ câu 24 đến câu 25? Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Thật tuyệt vời khi nhận biết những điều kỳ diệu mà Đức Thánh Linh đã thực hiện trong đời sống của những người con Chúa. Vốn từ những đời sống chìm ngập trong tội lỗi, nay lại được mặc lấy địa vị thánh, làm con Đức Chúa Trời chí thánh. Bao nhiêu năm chịu phục dưới gánh nặng của việc tuân giữ luật lệ, truyền thống, với mong muốn được Đức Chúa Trời chấp nhận và xưng công chính, nay được giải thoát ra khỏi con đường tuyệt vọng đó mà kinh nghiệm sự tự do hoàn toàn khi đời sống được bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Không những thế thôi, Đức Thánh Linh còn biến đổi những thói quen trong đời sống cũ trước đây mà thay vào đó bằng những mỹ đức tốt lành, chính là bông trái của Thánh Linh. Như điều mà chúng ta đã suy ngẫm trong loạt bài học Kinh Thánh theo sách Galati vừa qua về những biểu hiện trong đời sống thuộc về Đức Thánh Linh. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, theo thư Galati chương 5 câu 22. Đây chắc hẳn là kết quả đem đến sự vui mừng cho mọi người con của Chúa. Thế nhưng riêng đối với tín hữu tại Galati thì vẫn còn những điều trăn trở khi đang ở trong sự tranh chiến hiện tại. Giữa một bên là bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, một bên là áp lực phải tuân giữ thêm những quy định trong luật pháp như lời dạy dỗ của các giáo sư giả. Vì vậy cho nên, ngay sau khi trình bày về những phước hạnh của đời sống thuộc về Đức Thánh Linh, thì sứ đồ Phaolô kết luận ngay rằng Mọi điều này hoàn toàn không trái ngược lại với ý nghĩa của luật pháp, theo thư Galati chương 5 câu 23. Trở lại với bối cảnh khi sứ đồ Phaolô viết thư này cho tín hữu tại Galati, hội thánh nơi đây đang bị tấn công bởi các giáo sư giả chủ trương rằng cần phải tuân giữ thêm những quy định của luật pháp thì mới được cứu rỗi. Sứ đồ Phaolô đã khẳng định rằng nếu có ai đến rao cho anh em một tin lành mới thì những người đó đang bị rủa sả, tức là hình phạt kinh khiếp nơi hỏa ngục, theo thư Galati chương 1 từ câu 6 đến câu 8. Để chấn chỉnh lại sự sai trật này thì sứ đồ Phaolô đã nhắc lại cho họ về ân điển cứu rỗi duy nhất qua chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đồng thời ông đã minh chứng bằng cuộc đời của mình. Vốn là người trỗi hơn trong việc tuân giữ luật pháp với niềm tin rằng nhờ đó mà được Đức Chúa Trời xưng là công bình. Nhưng từ khi kinh nghiệm ân sủng cứu rỗi qua chính Chúa Cứu Thế Giê-xu thì ông đã dứt khoát từ bỏ mọi điều, hoàn toàn đóng đinh con người cũ, niềm tin cũ đó vào thập tự giá với Đấng Christ mà sống cuộc đời mới ở trong sự dẫn dắt của Thánh Linh, để từ đó sinh ra những bông trái tốt lành ở trong quyền năng biến đổi của Ngài. Nhưng khi Đức Chúa Trời là Đấng đã đẻ riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Theo thư Galati chương 1 từ câu 15 đến câu 16 và chương 2 câu 20. Điều này không có nghĩa là luật pháp trước đây là sai lầm, nhưng là mọi quy định trong giao ước cũ của Đức Chúa Trời với con người qua luật pháp cũ ước đã được trở nên trọn vẹn ý nghĩa trong giao ước mới qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Để rồi giờ đây, ai tiếp nhận ân cứu rỗi đó sẽ được Đức Chúa Trời xưng là công chính, nhận lấy đời sống mới ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu mà nảy sinh ra những mỹ đức tốt lành của bông trái Thánh Linh. Đây là điều hoàn toàn thích hợp với sự dạy dỗ của luật pháp. Hay nói cách khác, chính là kết quả tối hậu mà luật pháp trong thời cũ ước muốn hướng đến cho những người sống dưới luật pháp. Hay nói cách khác, luật pháp hướng đến một đời sống không vi phạm tội lỗi để đạt đến nếp sống thánh sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng con người ở dưới luật pháp không ai đủ sức làm trọn. Tất cả đều phải nhờ đến của lễ chuộc tội dâng lên cho Đức Chúa Trời để được tha thứ những sai phạm trước đó. Đây chính là hình bóng chỉ về của lễ được dâng lên một lần đủ cả, chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời đã hiện ra như một người gánh lấy hết tội lỗi của nhân loại và chịu treo thân trên thập tự giá. Ông Giăng Báp-tít là tiên tri cuối cùng của Cựu Ước đã thốt lên sứ điệp này khi nhìn thấy Chúa Giê-xu đến với mình và mọi người, khởi đầu thi hành chức vụ cứu rỗi nhân loại. Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giê-xu đến cùng mình thì nói rằng: "Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian đi." Theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 29. Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giê-xu Christ một lần đủ cả. Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dâng của lễ đồng một thức là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được. Còn như Đấng này đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời. Theo thư Hebrew chương 10 từ câu 10 đến câu 12. Nếu như trước kia Đức Chúa Trời ban luật pháp để giúp con người nhờ đức tin và sự vâng phục để được nhận hưởng ơn tha tội, thì giờ đây Đức Chúa Trời đã ban chính con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu để qua sự chết đền tội thay của con ấy mà tội nhân được xưng công bình, được Đức Thánh Linh biến đổi đời sống cũ trở nên mới trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên, sau khi trình bày về những mỹ đức của bông trái Thánh Linh trong đời sống của một người con Chúa, sứ đồ Phaolô tiếp tục khẳng định rằng không có luật pháp nào cấm các sự đó. Câu 23 có nhiều ý nghĩa cho lời khẳng định mang ý nghĩa thần học này của sứ đồ Phaolô. Song điều trước nhất, chúng ta khẳng định một cách mạnh mẽ rằng những kết quả của một đời sống bước đi trong sự dẫn dắt của Thánh Linh là hoàn toàn không trái ngược với luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì chính Ngài ban cho luật pháp trong thời cựu ước, Ngài cũng đã dự bị trước cho thời điểm sẽ ban Đức Thánh Linh xuống trên mọi đời sống của những người con Ngài. Bài học áp dụng. Đối với tín hữu Galati thì sự tuyên bố không có luật pháp nào cấm các sự đó của sứ đồ Phao-lô chắc hẳn đã đủ để đánh tan đi nỗi lo lắng trong suy nghĩ của họ. Vì nương cậy đức tin hoàn toàn nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, không phải đi ngược lại với ý muốn của Đức Chúa Trời là đấng ban cho luật pháp từ ban đầu. Hay nói cách khác, đó không phải là niềm tin sai lầm, nhưng chính là sự bày tỏ trọn vẹn của ân điển cứu rỗi mà Ngài đã ban cho con người qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thế nhưng, ngày nay chúng ta đang sống trong một nền văn hóa và có quá nhiều quan niệm về truyền thống, trong đó bao gồm cả về niềm tin mang tính chất đời trước truyền lại cho đời sau. Tất cả điều đó tạo nên một ách, một gánh nặng hay một sự ngăn trở lớn để một người muốn chuyển đổi niềm tin tiếp nhận ân cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho cuộc đời của mình. Thậm chí, nhiều người đã bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu, song niềm tin vẫn còn bị ảnh hưởng sâu nặng của việc phải quay trở lại tuân giữ thêm những luật lệ truyền thống trước đây khi chưa tin Chúa. Con người nói chung, trong đó có chúng ta, trong nguyên tri đã nhận biết có đấng tạo hóa, nhận biết mình là tội nhân và mong muốn nương dựa thêm một phương cách nào đó để được Đức Chúa Trời chấp nhận mà xưng là công chính. Thế nhưng chúng ta đã biết tất cả mọi phương cách đều không đưa con người đến với Đức Chúa Trời được, ngoại trừ một con đường sự sống duy nhất thông qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đấng duy nhất công bố rằng: "Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha." Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Vậy nên, chỉ khi chúng ta ở trong Chúa Giê-xu, nhận lãnh sự sống mới trong Ngài để nếp sống mới, nảy sinh đầy dẫy mỹ đức của bông trái Thánh Linh, thì đó mới chính là điều trọn vẹn, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 228 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hoang vắng xưa, miền thế gian đau thương này, Giê-xu đã chết thế, chính tôi đây kẻ lạc lầm, không tiếc gì thân đế vương, Ngài xuống đây nơi tăm Chúa huyết tuôn tràn, chết vì tôi kẻ tội ô. Lìa cõi trời nơi sáng giàu, vào muôn lối trần gian này, Ngài tìm tôi trong tôi, giữa phong ba, giữa cuộc đời. Bên Chúa lòng tôi thái an, cuộc sống xưa không vương vấn, chân bước đi theo Ngài, mắt nhìn lên Chúa tình yêu. Lời Chúa còn đang khuyên mời, dừng chân bước về đây, cõi đời tâm tối này vào ánh sáng tình yêu. Lời Chúa còn đang khuyên mời, dừng chân bước.